Tác phẩm Khúc hát vườn trầu. Tác giả Lê Minh. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đường đi mấy núi mấy đèo, núi bao nhiêu ngọn bấy nhiêu anh hùng. Sống cùng đảng, chết không rời đảng. Tấm lòng son chói sáng nghìn thu. Thơ Tố Hữu. Một, niềm ao ước. Nếu một ngày nào đó tôi tìm được tông tích cha má ruột của tôi, cha má tôi làm gì mà bọn giặc giết hại? Vì sao tôi không được hé răng với bất kỳ ai tên thật của tôi, tên cha má đã đặt cho tôi? Có phải cha má tôi đã quăng lựu đạn vào bọn lính Pháp? Ở Sài Gòn, xe lính Pháp chạy rần rần, chúng chĩa súng vào người đi đường, nhưng tôi vẫn nghe lựu đạn nổ đó. Ở tiệm mua sữa, những đứa bạn nhỏ như tôi đi lấy sữa cho chủ cũng nói ở phố có lựu đạn nổ. Hẳn là trong Sài Gòn có nhiều giặc Pháp, nhưng cũng có rất nhiều người như cha má tôi. Má nuôi tôi phải dặn nhiều lần: ai hỏi con tên gì, con nói tên Yên, tên con là Yên, con phải nhớ. Sao vậy má? Tôi nũng nịu ngửa cổ hỏi má Mai. Thế cái tên đã có lần má thì thầm dặn con đừng bao giờ quên cả, vì đấy là ghép hai phần tên của cha má ruột con. Chính cha má con đã đặt cho con tên đó để sau này con biết cha má con là ai. Má kể với con thế mà. Bao giờ con mới được gọi bằng cái tên ấy má? Cặp mắt má nuôi tôi nhìn tận đâu xa. Bao giờ ư con? Má làm sao biết trước được. Nhưng nhất định có ngày. Nhất định thế con ạ. Má Mai ôm siết tôi vào lòng, vuốt mái tóc tôi. Bây giờ thì đến lượt chính má cũng phải xa con rồi. Má thương con hết sức, nhưng đâu có thể ở Sài Gòn cùng con mãi được. Giặc Pháp truy ra tung tích của má, rồi truy được tung tích của con, chúng sẽ bắt mất con. Má phải ra chiến khu công tác, nhưng đem con đi theo sao được. Ở bưng ở rừng, sức con nhỏ chịu đâu nổi, cực lắm con à. Tôi hỏi lại má: chiến khu ở đâu? Má bảo rừng có lắm cây thì thằng Tây trông sao thấy mình mà bắt được mình. Bộ đội đằng mình cũng ở rừng đó hả má? Đi vô rừng rồi ra tuốt ngoài Bắc Hồ được mà. Con nghe mấy đứa nhỏ bạn con có cha đi chiến khu kể vậy, thế thì con chịu cực được. Má Mai nhăn mặt: con phải nghe lời má, chỉ 6 tháng thôi má về với con rồi. Tôi im lặng, tôi hiểu má phiền rồi. Trong nét mặt má tôi đoán biết. Tôi không dám nói thêm nữa. Tôi chỉ đinh ninh ngày má về với tôi, thế là tôi thích. Đến đây, tôi cũng cần kể để các bạn rõ, má Mai đã nhiều lần bảo thật tôi, má chỉ là má nuôi tôi thôi, nhưng sao tôi thương má như má ruột vậy? Vì ở trên đời này, tôi chỉ được biết có mình má, còn má ruột tôi, theo như má Mai kể, chỉ cho tôi bú có 3 ngày đã phải gửi tôi đi, mà đứa trẻ mới sinh 3 ngày thì đã làm gì có trí nhớ. Má Mai chính là người nuôi tôi từ đêm hôm thứ 3 sau ngày sinh tôi đó. Đêm tôi ngủ với má, má chăm bẵm tôi, xót thương tôi khi tôi đau bệnh. Những năm tháng má đem gửi tôi, nay nơi này, mai chạy nơi khác, cốt để che giấu tung tích của tôi, vất vả trăm đường. Vì vậy chẳng bao giờ tôi dám làm trái ý má. Lần này má gửi tôi lại ở Sài Gòn với người em họ của má. Lúc chia tay dì, tôi thấy má tháo đôi bông tai hột xoàn đương đeo trao cho dì. Má dặn: nếu lỡ không may tôi gặp chuyện gì thì đôi bông tai này dành để nuôi con Yên khôn lớn. Nó không phải con tôi sinh ra, nhưng là con bạn tôi. Bạn tôi không còn nữa, nên không có gì đổi được đứa bé này đâu. Tất cả những điều này tôi nghe lén được. Tôi càng thương má Mai. Từ ngày má đi, những lúc rảnh rang công việc, hàng ngày tôi phải làm phụ bếp, quét dọn nhà cửa, đi mua sữa tươi. Chính cái lúc chạy ra hiệu lấy sữa là lúc tôi khoan khoái nhất. Tôi ngóng ra chiến khu, phía mà trí óc non nớt của tôi đoán chắc nơi ấy có rừng. Chẳng hiểu vì sao, tôi nhất định nghĩ rừng phải là hướng ấy, hướng mà mỗi buổi chiều ông mặt trời lặn xuống đi ngủ. Phải chăng vì nhiều lần tôi nghe má Mai thủ thỉ ở ngoài chiến khu, bộ đội ta đi đánh giặc vào lúc ban đêm. Đêm không trăng, đi trong rừng thì nhìn theo nhau ở những đốm sáng vỏ cây người đi trước cài vào ba lô. Không lạc nhau được. Ở rừng có những vỏ cây phát sáng. Tưởng như tôi đã nhìn được thấy những đốm sáng ấy ở ba lô cha má ruột tôi đeo sau lưng trong đêm hành quân đi đánh Pháp. Tôi ước ao muốn biết những chuyện về cha má. Tôi mong nhớ má mai. Tôi tâm niệm nếu ra được chiến khu, nhất định tôi được biết cha má ruột tôi đã làm gì mà bị giặc giết hại. Lúc ấy, má mai tôi sẽ lại được ở cùng tôi. Từ ngày má đi, đã bao nhiêu lần 6 tháng tôi trông đợi, má vẫn chẳng về. Tôi dành dụm tiền, tiền mà thỉnh thoảng cô bác quen biết đến chơi cho tôi. Tôi may một bộ bà ba đen, vì tôi nghĩ ra chiến khu nhất định là phải mặc bà ba đen, ở ngoài ấy là nơi chiến đấu. Một hôm, nghe lỏm chuyện những người đến chơi với người lớn trong nhà, tôi biết rằng ra chiến khu con gái cũng được học nghề võ. Biết ba má mình đã bị giặc Tây giết, tôi căm ghét Tây, tôi ước được học võ để đi đánh Tây. Tôi quyết tìm bằng được đường ra ngoài chiến khu mới thỏa. Trốn đi ở cho nhà này, tưởng có thể nhờ tìm liên lạc được với ngoài chiến khu, lần sang ở nhà khác, nhưng tôi toàn bị nhầm. Người ta chỉ cần một đứa nhỏ đi ở, chăm việc cho chủ mà thôi. Mãi sau gặp được một chị thường đưa cá đến cho chú vựa ngay cạnh nhà chủ tôi đương làm. Không hiểu sao bấy lâu, chị vẫn có ý thương tôi. Tôi nói thật với chị ý định của tôi, chị đưa tôi về Phước Hải. Không ngờ, đơn vị bộ đội tôi gặp đầu tiên khi ra tới chiến khu lại mang đúng tên cha tôi, đơn vị Lê Hồng Phong. Chú chỉ huy, thoạt nhìn mặt tôi đã nhận ra ngay, đôi chân mày và cặp mắt tôi rất giống má. Chú hỏi tôi, con ai? Tôi đáp, má là Nguyễn Thị Minh Khai. Chú ôm choàng tôi, vừa cười vừa ứa nước mắt. 2. Khúc hát từ 18 thôn vườn trầu. Dường như lấp loáng sau những hàng cọc trầu chạy hun hút vào trong vườn rộng kia, người ta vẫn bắt gặp bóng dáng người phụ nữ Nam Bộ ấy, tóc bới tròn sau ót, khăn màu trứng gà vắt vai, lanh lẹn len qua vườn dưới bóng rợp của những dàn trầu lá chín vàng rực. Chị đến nhà ông Mười Đồi, chị về nhà chị Hai Sóc, chị đi tìm gặp già Tần, chị đến chị Chính Miền, hay chị mới từ Sài Gòn về trên chiếc xe thổ mộ kia vừa bước xuống, bây giờ về nhà má Bảy. Chú thích. Xe thổ mộ, xe ngựa kéo chở hàng. Đọc tiếp. 40 năm trước, những người quen biết chị ở vùng này đều gọi chị bằng cái tên thân thuộc rất Nam Bộ, chị Năm Bắc. Năm là thứ bậc trong gia đình, còn Bắc là vì giọng nói của chị hơi cứng, giọng người Bắc Kỳ, nhưng cũng chẳng ai dò hỏi chị quê đâu ở ngoài Bắc, đến Sài Gòn hồi nào, từ đâu đến. Có đúng là con thứ năm trong gia đình không? Chú thích. Thứ năm ở miền Nam là thứ tư ở miền Bắc. Đọc tiếp. Duy chỉ một phụ nữ đã gặp chị đầu tiên khi chị mới từ tàu biển đi lên thì vẫn ngờ vực, không hiểu có phải đúng chị Năm là người mình đã đi đón. Hôm ấy, một ngày hè năm 1938, tám cử được anh Mười Râu, đồng chí phụ trách thành ủy Sài Gòn đến giao nhiệm vụ. Tối nay, gặp chị tôi ở vườn hoa chỗ nhà băng, tức nhà ngân hàng theo cách gọi của chúng ta ngày nay. Chúng ta đi đón mấy đồng chí ở kho năm xóm chiếu, hôm nay có tàu đến. Tám cử đi bên anh Mười Râu, thủng thẳng dắt xe đạp như cách hai vợ chồng vừa ở chỗ làm về đón nhau. Đến kho năm, anh tựa xe vào hè đường, rồi xuống bến. Tám cử đứng coi xe, nhưng thực ra để trông chừng bọn chó, mật thám hoặc lính kính, theo cách gọi ở miền Nam. Một thoáng thôi, anh Mười đã lên, đi sau anh có hai người lạ. Họ nói với nhau bằng tiếng Quảng Đông. Người nam mặc lối Âu như anh Mười, còn người nữ đúng là một Hoa Kiều. Chị mặc theo lối Thượng Hải, áo liền váy, có hàng khuy cài cạnh bó chặt người. Một rèm tóc xén bằng ngang trán. Thoáng nhìn, Thám Cử nhận ngay ra đôi mắt chị thật đẹp, sáng long lanh. Tuy vậy, cũng không dám nhìn chị lâu. Phần vì sợ người qua đường cũng để ý, lộ chị, phần vì Tám không muốn để chị rõ mặt mình. Công tác bí mật buộc Tám phải xử sự như thế. Anh Mười làm như không quen biết hai người đi sau. Anh đến dắt xe đạp, nói nhỏ với Tám, ta đi thôi. Nhưng thật thì hai người kia theo hút hai anh chị, hoặc qua cầu muối, đi một đổi đường, đến một tiệm may thì cùng vào. Anh chị kia theo anh Mười lên lầu, còn Tám đã xong nhiệm vụ, quay trở về nơi thường ở. Ít hôm sau, anh Mười Rau giao cho Tám một lá thư đem vào chợ lớn đưa đến một xưởng dệt. Tám gặp một chị công nhân, về nhà mới nhớ ra cặp mắt chị ấy. Tám ngờ như chính là chị Hoa Kiều mình đã đi đón. Hôm ở kho năm xóm chiếu, Tám buộc hỏi anh Mười nhưng anh gạt đi liền. Chị nhầm đó, đâu có phải. Tám cử dự một cuộc họp đại biểu phụ nữ tổ chức tại Bà Điểm, chuẩn bị cho hội nghị thống nhất phụ nữ toàn xứ. Già Tần, bí thư xứ ủy Nam Kỳ, giới thiệu với hội nghị một phụ nữ mặc bà ba đen, tóc bới cao, vắt khăn rằn trên vai. Đây là cô Năm Bắc. Dưới ánh đèn dầu tù mù, Tám cử giật mình. Người này mình gặp ở đâu rồi? Chị Năm Bắc nói chuyện hồi lâu, chị nói đến cả chuyện phụ nữ ở nước Nga Xô Viết được giải phóng và được làm việc trong ngành nghề mà xưa nay chỉ nam giới mới được làm. Tám không kìm được, buộc miệng hỏi. Bộ chị có đi rồi thiệt, chị đã được thực mắt thấy rồi sao? Chị Năm cười tươi. Tôi đâu có được đi, cũng là nghe anh em kể, với lại tôi coi sách đó. Tám nhận ra chị Năm Bắc rất giống chị Hoa Kiều hôm ấy. Cặp mắt sáng thông minh kia thì không thể trộn lẫn. Mà có lý quá, Tám đã nghe mấy anh trong thành ủy xầm xì, có một phụ nữ mới xuất dương về, sắc sảo lắm. Chị biết nhiều chuyện, đúng là chị Năm Bắc. Vì có xuất dương về, chị mới đến Sài Gòn bằng tàu biển ấy, chị mới phải cải trang là người Hoa. Các anh kể, chị nói tiếng Hoa như gió. Một tháng sau, Tám được Già Tần giới thiệu, chị Năm Bắc là người phụ trách thành ủy Sài Gòn thay anh Mười Rau chuyển đi công tác khác. Bí thư thành ủy Sài Gòn là một phụ nữ. Tám cũng là thành ủy viên Sài Gòn, phụ trách vận động công nhân trong những xí nghiệp đông phụ nữ. Tám đưa chị Năm Bắc đến nhà hai Thặng. Vợ chồng Thặng đều là công nhân. Thặng làm nghề vá bao mướn cho một xưởng máy xay xác. Chồng Thặng làm thợ máy ở sở xe lửa. Thặng có chân trong chấp hành phụ nữ thành. Sở dĩ Tám chọn nhà Thặng vì nhà ở kín bên trong ngã sáu chợ lớn, cạnh một ngôi chùa, thuận tiện đường lui tới. Từ sớm này, chị Năm có thể luồn qua các ngã đường, đến khu mái đá, qua khu La Dê, vào vườn bà lớn, khu Nhị Tỳ, ra trường đua. Người sinh sống trong xóm đều là thợ thuyền làm cho các hãng trong thành phố. Nếu bất chợt tụi lính kính xông vào, chị cũng dễ đường chạy trốn. Còn lính kính khó bề lùng sục, vì trong xóm có nhiều đường ngang ngõ tắt, nhiều bãi sình lầy, nhà lá lúp xúp ở sát nhau. Ai lạ bước chân vào khu ngoại ô bẩn thỉu này chỉ có lạc. Thêm một thuận tiện nữa là căn nhà lá của Thặng có một ngăn riêng, chị Năm có thể ngồi đó viết tài liệu. Thường khi viết xong, chị Năm đưa cho Tám giấu trong người đem đi. Cũng do nhiều lúc ở cùng vậy, Tám để ý biết khi nào chị Năm bới tóc cũng kết bím trước. Bộ quần áo dài chị mặc ngoài che giấu bên trong một bộ quần áo người Hoa. Rõ ràng là để khi chạy trốn, chị Năm chỉ cần trút bỏ bộ quần áo ngoài, xõa tóc, chị liền trở thành một phụ nữ Hoa Kiều. Đã một lần chị Năm hẹn Tám đưa tài liệu đến một địa điểm, Tám gặp chị ngồi họp ở đấy, đúng là một Hoa Kiều, chị đương nói bằng tiếng Quảng Đông mà nói thành thạo. Không nén nổi tò mò, Tám hỏi chị nhân lúc vừa ăn cơm xong. Có đúng chị đã xuất dương rồi không chị Năm? Chuyến tàu chị về, cập bến kho năm sớm chiếu, tôi đi đón chị mà. Cặp mắt chị Năm ánh lên cười cợt. Tôi ở Sài Gòn đấy chứ, từ thuở nào tôi có đi đâu xa. Thế ông bà già chị ở đâu nào? Tôi chỉ có một mình. Chị giấu. Chị đã có chồng rồi chứ gì? Có phải anh ấy đến đây huấn luyện lớp 15 ngày dạo đó không? Cái anh mà chị thường hay ngồi lại nói chuyện đó. Chị cười mỉm. Không phải rồi. Thế chị có chồng chưa nào? Chị nhướng cặp chân mày. Có chứ. Anh ấy đâu? Xa lắm. Ánh mắt chị dịu xuống. Ở Sài Gòn, chị Năm còn lui tới những đâu Tám không được biết. Nhưng Hóc Môn, Bà Điểm, nơi được mệnh danh là 18 thôn vườn trầu, chính là chỗ chị thường đi về. Tư ủy Nam Kỳ chọn vùng này để đóng cơ quan đầu não của xứ. Già Tần thường ở đấy. Nhiều hội nghị quan trọng của xứ làm tại đây. Lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cũng mở tại đây. Vùng vườn trầu được coi như đất của cách mạng, có nhân dân bảo vệ và che chở. Tuy thuộc tỉnh Gia Định, nhưng quận Hóc Môn và xã Bà Điểm chỉ cách Sài Gòn khoảng 6 km. Chị Năm Bắc đi về thuận tiện, không kể ban ngày, về khuya cũng sẵn xe ô tô, xe đò, tức xe chở khách. Xe thổ mộ từ Sài Gòn chạy vào chợ Hóc Môn, chở rau quả đem ra các chợ Sài Gòn. Tám Cử thường lên Bà Điểm vào giờ khuya theo những chuyến xe ấy. Tám nhận tài liệu của chị Năm giao, đưa về xứ ủy, hoặc lên tìm gặp già Tần theo lời dặn của chị Năm, rồi đem tài liệu từ xứ ủy về Sài Gòn. Đường dây liên lạc từ xứ ủy tỏa đi các tỉnh cũng bắt đầu từ những thôn vườn trầu. Một vùng đất màu mỡ, chuyên trồng rau quả cung cấp cho Sài Gòn, nhưng nhiều nhất vẫn là trầu Không và Cao. Những dàn trầu theo nhau chạy từ xóm này qua xóm khác, bắt trên những hàng cọc thẳng tắp, chắc chắn. Người hái trầu phải bắt thang leo lên mới hái được. Đi dưới dàn trầu khác nào trong những căn nhà rộng dài tích tắp, vàng rợp màu lá trầu chín. Chính trong vườn trầu này, những năm đầu đế quốc Pháp mới vào đô hộ nước ta, đã nổ ra cuộc khởi nghĩa của nhân dân năm 1883 dưới sự chỉ huy của ông Quảng Hớn và Nguyễn Văn Bường, mà nhân dân trong vùng chỉ biết đó là hai ông lái trầu. Lợi dụng vườn trầu xanh tốt như rừng, ban ngày nghĩa quân ẩn nấp trong vườn, đêm ra tập kích các đồn lẻ và chặn đánh đường giao thông tiếp tế của giặc. Nghĩa quân giết chết tên cường hào là đốc phù Trần Tử Ca. Truyền thống quật khởi đã nuôi dưỡng nhân dân vùng vườn trầu. Năm 1928 đến 1929, 18 thôn vườn trầu trở thành cơ sở vững chắc của đảng. Năm 1940, khi nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, 18 thôn vườn trầu được chọn làm một vùng căn cứ chiến đấu. Ngày 22 tháng 10 năm 1940, quân du kích Hóc Môn tập trung ở Truông Ổ Gà, phân công tổ cưa cây, tổ cản đường, tổ hãm thành. Trước tiên, quân cách mạng phải chiếm được quận Hóc Môn, bắt cho được thằng Phủ Thọ. 12 giờ đêm sẽ là giờ thống nhất cho toàn bộ cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Tối ấy ở Hóc Môn có hát bội, tổ hãm thành lợi dụng ngay tối hát để anh em quanh quẩn cả ngoài rạp. Đúng 12 giờ khuya, mở đầu trận đánh vào quận Hóc Môn, một người đàn bà từ xã Tân Phú chạy sọc vào đồn kêu, cướp, cướp. Chị cầu cứu lính đồn mau mau đi ứng cứu. Lính đồn nghe có cướp, lập tức nai nịch súng đạn, chạy ùa ra khỏi đồn, theo người kêu cứu. Toán lính phóng về phía thành phố, quân cách mạng đã phục kích bên ngoài, xô lên giật súng, tiếng hô dậy đất, xung phong, xung phong. Đoàn quân khởi nghĩa rầm rập phóng vào đồn. Đồn Hóc Môn là một đồn lớn, có một trung đội lính khố xanh canh giữ, có tường gạch bao quanh, có nhà lầu trên đặt nhiều ổ súng. Tên Phú Thọ, còn gọi là quận Dẹo vì chân nó đi dẹo dọ, và một số lính còn lại trong đồn nghe động, sợ hãi rút vội lên tầng trên, đóng sập cửa thang. Quân cách mạng đã vào trong đồn, nhưng không sao lên được tầng để bắt sống Phú Thọ. Đồng chí Vân liền bám sát theo đường ống nước bên ngoài tường, nhanh nhẹn leo thẳng lên lầu. Từ trên tầng cao, bọn lính phát hiện được súng nổ, đạn xuyên trúng bụng, đồng chí Vân ngã vật, rớt nhào xuống. Bên ngoài, nhân dân ào ào tiến thẳng vào đồn hò la, quờ đuốc sáng rần rật. Loa của quân cách mạng kêu gọi Phú Thọ và binh lính ra hàng. Những cánh quân khác chia nhau đi phá các cột dây thép, hạ cột đèn trên đường từ Hóc Môn ngang qua Bà Điểm ra Sài Gòn. Chưa kịp phá đến đường dây Hóc Môn đi Gò Vấp thì bọn thống trị ở Sài Gòn được tin khởi nghĩa ở Hóc Môn. Chúng báo cho quân ở Tây Ninh, hẹn hai bên giáp công bao vây quân cách mạng. Hương Sáng cùng tên chủ đồn điền Tây Ninh là Ác Nô đem ngay quân về Cầu Bông. Trên đường, chúng bị quân cách mạng phục kích. Cầu Bông gặp mấy tên lính gác cầu, bèn tước súng của chúng. 12 giờ khuya, lắng nghe không thấy tiếng súng ở Sài Gòn nổ như kế hoạch đã được thông báo trước. Đoàn người không vào Sài Gòn nữa, xông thẳng về Hóc Môn. Lúc này, quân của Hóc Môn đã đột nhập đồn và anh Vân bị thương rồi. Hai bên đường giằng co quyết liệt. Quân cách mạng tìm đường xông lên lầu. Trong đồn, Phú Thọ gọi điện xin Sài Gòn cho quân tiếp viện. 4 giờ sáng, biết có sự trục trặc nên Sài Gòn không khởi nghĩa được, quân Hóc Môn đành phải rút. Họ cùng các cánh quân khác kéo nhau lên rừng lập đội du kích, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa thứ hai. Trên nóc đồn Hóc Môn, lá cờ đỏ búa liềm của quân cách mạng bay phần phật trên tháp cao. Hôm sau, 23 tháng 11, 6 giờ sáng, những ô tô nhà binh chở đầy ắp lính Tây đen đi thẳng lên Hóc Môn. Quận Dẹo thoát chết, nó trả thù, chỉ cho Tây đốt sạch mấy làng quanh quận. Tre pheo nổ đôm đốp, những dàn trầu rộng tích tắp, niềm tự hào của nhân dân trong vùng theo nhau ngã sập, cầu cháy đen lá, gục rũ. Bọn Tây xông vào làng, bắt người lớn. Chúng xâu dây thép qua bàn tay từng người, lôi xuồng nhốt trong xà lan, chở ra giữa sông Sài Gòn, rồi buộc đá, nhận chìm. Trẻ con, chúng quẳng vào giữa đám cháy nhà rần rật. Hôm sau nữa, máy bay bà già của chúng rà sát xuống bưng cầu lớn, dọn đường cho bọn Tây đen xông vào rừng. Gặp bụi rậm, chúng xả súng bắn. Chúng lội vào bưng săn người, thấy anh Hai Thành ở ngã năm Bà Điểm, có dao, có búa, do lúc trước anh làm nghề đóng xe bò, xe ngựa. Chúng cho là anh chứa chấp vũ khí, chúng bắn chết tất cả nhà anh. 2-3 ngày sau, người còn sống mới lấy được xác vợ chồng anh và đứa con đem chôn. Ngày nào cũng có một tụi lính Tây đen kéo về, mặc quần túi to, đi cả bầy 10 ô tô, mỗi ô tô tới 20 thằng. Chúng đốt trụi những nhà, những cây ven đường, tre chưa cháy kịp thì chúng chặt quang. Gặp bóng người, chúng bắn xối xả. Nhân dân buộc phải kéo lên bưng, đùm bọc nhau mà sống. Không còn ai dám ló mặt ra đường nữa. Làng xóm không tiếng chó sủa, không tiếng gà kêu, trụi bóng cây cối, hoang dại đến rợn người. Vậy mà chúng còn bỏ bom xuống kinh cầu lớn. Năm ấy, trước lúc nổ ra cuộc khởi nghĩa, Già Tần và chị Năm Bắc Kỳ đã bị bắt. Gia đình ông Mười Đồi, chị Hai Sóc, má Bảy cũng tan tác vì bị đế quốc khủng bố. Đã có kẻ nội phản đi khai báo với lính kính, nhưng những người trung thành với cách mạng vẫn không nản chí. Chị Thử là người tham gia phong trào cách mạng liên tục từ năm mặt trận Bình Dân 1936. Chị biết rõ, hồi Bãi Thị ở chợ Hóc Môn, chị là người khởi đầu đánh thằng A Bơ Lê, chủ thầu chợ. Hồi có biểu tình từ Bò Đôi sang Hóc Môn, thằng cò Bê Tai nghe tin quần chúng tập hợp liền lên ô tô sọc đến. Nó mang giày đinh, hùng hổ lượn lên lượn xuống. Chị Thử thấy nó hung hăng sức sượt như muốn nuốt đoàn biểu tình thì nhảy ra ngoài hàng, đá phốc vào chỗ hiểm của nó. Cò Bê Tai sợ lực lượng của đoàn biểu tình, không dám làm gì chị, nhưng nó thù, nó rình rập quanh nhà chị. Nhà chị nhỏ, quanh nhà rào toàn tre gai, có cánh cổng đóng sập, chị thường nấu rượu lậu. Dưới chế độ cũ, những người nghèo mới phải sống bằng nghề rượu lậu, nhưng nếu Tây bắt được thì chúng phạt rất nặng, có khi bị tù. Chị ủ men thôi đã bị tù 2 tháng. Ở tù phải trả tiền cơm, nếu không có tiền trả, nó bán nhà đất lấy tiền hoặc đạp đổ hết. Vì thế phải làm lén, nửa giả nếp chừng 20 lít ủ men để vào chum, rồi đem chôn ngoài rừng. 3 ngày sau gánh nước ra ngoài rừng trao cho phải nước phải cái, rồi để lại đó 3 ngày nữa, sau đó đem về nhà nấu. Từ 7 giờ tối tới 3 giờ sáng là xong. 10 giờ đêm, chị Thử ngồi trong nhà mà biết cò Bê Tai đến. Chị xách con dao thái chuối đi ra cổng. Chị quát: "Ai? Thằng cướp hả?" Tiếng đáp: "Đi xét nhà rượu lậu." "Sao đi ban đêm?" Chị chống nạnh, một tay lăm lăm con dao thái chuối, dõng dạc nói tiếp: "Không cho phép các ông vào nhà. Phải có chức việc trong làng hay hương quản tới tôi mới mở cổng. Cứ vào tôi chặt đầu." Cò Bê Tai đành chịu, bỏ đi. Chị tham gia khởi nghĩa, khi biết thất bại, chị ôm 2 con trốn ra Gò Mây, tức Gò Vấp. Đứa lên 7, đứa lên 9. Cò Bê Tai vẫn theo dõi chị, lần này chính cò Bê Tai bắt được chị. Nó đưa chị về bót gần chợ, đem ra hỏi cung. Chị không trả lời, phóng đá thằng cò. Lính xô đến trói chị chửi bọn đế quốc. Chị kêu gọi anh em binh lính không nên lầm lẫn. Tới khuya, thằng cò Bê Tai đưa chị ra ngã ba Bình Thới Thượng, đến đường rẽ vào xóm nhà chị, nó hô bọn lính lột hết quần áo, rồi bắn chị. Sáng hôm sau, nhân dân lượm xác chị về chôn, còn 2 con của chị ở Gò Mây, về sau nhân dân cũng đưa về làng, nuôi nấng thay chị. Trong cuộc khởi nghĩa, nhân dân nhắc nhiều đến đội lính của ông Chính Bỉnh, đội lính đã đi theo quân cách mạng. Ông Bỉnh cũng người Hóc Môn, trước kia làm nghề chạy xe ngựa. Ông có võ. Năm 1930, ông tham gia liên đoàn xe ngựa. Ông vốn rất anh hùng, không nao núng trước cường quyền. Binh lính tôn ông làm vua. Quận Dẹo đã biết tiếng ông vua Bỉnh, nên sợ khiếp đảm. Sau khởi nghĩa thất bại, ông Bỉnh phải đưa quân về ấp xóm mới, xã Trung Lập. Quận Dẹo nghe tin, lừa dân ra bao vây ông để cho tổ chức việc trong làng xong tới Bắc. Nhưng nhân dân chỉ đi tụt lùi. Sao Hương Quảng bắn ông gãy chân rồi xô vào bắt, máu từ người ông phun ra tưới xuống ruộng lúa đang trĩu bông. Hôm sau có một ông già kín đáo tuốt những hạt lúa thấm máu, cất vào chai đem chôn. Đến cách mạng tháng 8 thành công, ông già đưa chai lúa ra kể với bà con chòm xóm về sự tích những ngày khởi nghĩa Nam Kỳ. Bọn lính giải ông Chính Bỉnh về tới quận, hỏi gì ông cũng không đáp. Cuối cùng ông bảo chúng: các ông cũng người Việt Nam như tôi, các ông ngồi, bắt tôi đứng, tôi không nói chuyện với các ông. Quận dẹo phải bảo lính đem ghế ra mời ông ngồi. Ông Bỉnh nói: ông là người Việt Nam, sao ông đang tâm đi giết người Việt? Ông liếm gót giày của tay, ông là người bán nước, còn tôi không có tội gì hết. Quận dẹo gọi binh lính mang đồ băng bó ra. Ông Bỉnh hất chân: tôi không cần cái chân này. Quận dẹo đem ông ra bắn. Ngót một năm sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nhân dân trở về làng làm ăn sinh sống, cây cối chưa kịp lớn, chưa ai quên những việc đau thương cũ. Bỗng sáng sớm ngày 28 tháng 8 năm 1941, ở sân nhà thương cũ, quận Hóc Môn xảy ra một việc kinh hoàng. Một chiếc xe bịch bùng chạy từ dưới Sài Gòn lên, đến thẳng sân nhà thương cũ của quận. Trời còn tối thui, nhưng những người dân ở quanh xóm biết ngay lính đến. Tiếng súng đạn va vào nhau lách cách, người nhảy xuống xe rộp rộp. Ngó ra không phải chỉ có lính, cả những người tù bị xiềng chân, tiếng xiềng, tiếng khóa xích khua lạnh rợn. Đã nhìn rõ và đếm được tất cả có 6 người tù, một người đàn bà mặc bộ đồ dài trắng toát. Người trong xóm không ai dám nói với ai, nhưng hiểu ngay lập tức. Đêm qua bọn chức việc trong làng đã đi từng nhà gọi, sớm nay tất cả dân làng phải đến tụ tập ở sân nhà thương cũ, nghe quan trên hiểu dụ. Nhưng từ sớm chưa nhà nào dám động cửa, thì 6 cái cọc mà bọn chức việc bắt chôn một hàng ngang giữa sân nhà thương cũ buổi chiều qua là để làm cái việc bất nhân này. Từ đêm qua trong dân làng đã có người thầm thào bảo nhau, đoán biết nhưng chưa dám chắc chắn. Chuyện gì sắp xảy ra? Những ai mà 6 cái cọc? Bọn chức việc phải chia nhau cắt ngã, săn người đi chợ sớm lôi vào sân nhà thương cũ. 6 người tù đứng áp lưng, bị trói ghì vào 6 cái cọc. Bầy lính Tây, ta, lăm lăm súng chĩa thẳng vào những người tù. Một bầy khác đứng vây vòng ngoài, chĩa súng trở ra, ý chừng có kẻ nào dám táo gan xông vào đánh tháo cho đám người sắp nhận án tử hình kia chăng? Đất vườn trầu nổi tiếng là dữ. Chính vì vậy mà bọn quan trên thấy cần phải đưa những người tham gia phiến loạn này về đây xử tội để làm gương cho bao kẻ khác. Nếu chúng bay làm cộng sản, nếu chúng bay nghe theo bọn cộng sản, đụng đến chính quyền bảo hộ của người Pháp, liền tức khắc chúng bay được chết như những kẻ này. Ông cha đạo trong bộ áo đen dài lụng thụng quét đất, thông thả đến sát những người tù bị trói đứng. Ông ta dừng chân trước người tù đàn bà, nói to, cốt cho những người dân quanh đấy nghe được: tội nghiệp, cha đến rửa tội cho các con. Cha đã xin cho các con được tạm bỏ tấm vải bịt mắt trong giây phút này để các con nhìn thẳng vào Chúa. Những người dân đứng quanh lạnh toát mình khi nghe giọng người đàn bà cất lên trắng rỏi, ác tiếng ông cố đạo, âm thanh trong trẻo vang đi mát nhẹ như làn gió buổi sớm: thưa bà con cô bác, chúng tôi không có tội, chúng tôi không có gì phải xưng tội mà phiền đến ông cha đạo này. Người của vườn trầu rồi. Giọng nói ấy, dáng người ấy quen thuộc lắm. Đã nhiều người bắt gặp bóng dáng kia thấp thoáng qua những vườn trầu. Người đàn bà thanh mảnh đứng cao vút giữa trời hừng đông, cặp mắt chị long lanh sáng. Chị nhìn lướt một lượt sang những hàng cọc bên, những đồng chí của chị. Chị nói: những người dân buộc phải đến đứng vây quanh đều cúi mặt nhìn chị lâu, ai cũng biết nước mắt mình sẽ rớt xuống. Họ không được quyền khóc giữa lúc này. Mấy người sắp phải lìa cõi đời hiền lành quá. Họ còn trẻ quá, đâu đã đến tuổi chết. Họ là dân của mảnh đất này, cho nên người đàn bà nói đúng quá. Tất cả những điều mà mọi người dân trong vùng vườn trầu đây đã thấy, đã nghĩ, chỉ không biết nói thành lời. Bọn đế quốc Pháp xâm chiếm đất nước ta, nhân dân ta cực khổ trăm đường, làm nhọc nhằn mà vẫn đói rách, mà người bị chúng coi rẻ, nước mắt chúng ta đã tràn xuống cùng với máu. Tội ác ấy ai đã gây nên? Chính đế quốc Pháp là kẻ có tội. Chúng ta hãy siết chặt nhau lại, tiếp tục nổi dậy, phá tan xiềng xích. Dù chúng tôi chết đi, vẫn còn nhiều người khác. Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định. Loạt súng nổ chói óc, người người cúi gằm mặt. tưởng như mỗi người đứng dậy vừa nhận một phát đạn trúng giữa ngực mình, trái tim rõ máu. Giải tán, giải tán! Những mũi súng quanh chỉ vào nhân dân. Dẹp đường cho xe chạy, bụi đất tung mù, đám đông rung động, lảo đảo, người nọ tựa vai người kia, lủi thủi cất bước. Họ muốn nói với nhau, nhưng câm lặng. Trước mắt họ vẫn hằn lên những gương mặt gan dạ và những hàng cọc. Giọng nói trong trẻo vang lên, lời dặn cuối cùng hay là lời kêu gọi chỉ đường cho ta đi suốt cuộc đời. Ông già Sáu mở quán hàng gần chợ, thở ra cho đỡ nghẹt ngực. Phải chi tôi chết thay được cho mấy người, đàn bà đâu mà gan dạ, mà đẹp lạ lùng. Chắc chị người Bắc, không hiểu gia đình ở đâu hay tin chưa, nhưng những người cộng sản họ có sợ chi cái chết. Khi bãi đất khu nhà thương cũ trở về với dáng vẻ hiền lành mọi ngày, thì khắp các xóm trong vùng 18 thôn vườn trầu, người người nghẹn ngào truyền tin cho nhau. Sáng nay nó xử bắn Gia Tần và chị Năm Bắc Kỳ rồi. Sáu cái cọc còn đứng đó. Ba hôm sau, trời còn tối mù, cũng lại những chiếc xe bịch bùng chạy đến sân nhà thương cũ. Mọi người hiểu rồi, người ta cố nhìn xem có ai quen. Năm người tù, cũng một đàn bà. Đế quốc Pháp núng thế đến đâu rồi mà phải xử tử cả đàn bà? Những hai đàn bà, luật pháp của nó đâu cho xử tử đàn bà? Chị mặc bộ đồ lãnh đen, đội trên đầu chiếc khăn bông trắng lớn, rõ ra đàn bà nông thôn vùng vườn trầu. Chị bước trên xe xuống, miệng mỉm cười, cũng vẫn ông cha đạo hôm trước lượt thượt bộ áo dài đen quét đất. Trước khi chết, còn có nhắn gì cho gia đình không? Chị quắt mắt. Tôi không có gia đình, không ai thân thích. Tôi chỉ cần nói chuyện với bà con đây thôi. Chị cất tiếng sang sảng. Bà con cô bác đừng thấy tôi bị bắn thế này mà tưởng tôi là người hung dữ. Người đảng viên cộng sản hoạt động là nhằm mục đích đem lại cơm no áo ấm cho nhân dân. Cuộc khởi nghĩa vừa qua thất bại, chúng tôi lọt vào tay kẻ thù. Nhưng chúng tôi chết mà cách mạng không chết, sẽ còn rất nhiều người. Nhân dân nhận ra chị Bảy ở bến Cần Duộc, chồng chị là anh Hai Ớt. Anh Hai vừa bị xử bắn mấy hôm trước cùng với Gia Tần và chị Năm Bắc Kỳ. Hai vợ chồng chị tham gia lãnh đạo khởi nghĩa vùng Cần Duộc. Chị bị bắt trên đường đi công tác. Chị đi gây dựng lại cơ sở. Chị bị chúng bắn đuổi. Một anh đi cùng với chị chết ngay tại chỗ, còn chị bị bắt sống. Bọn lính kính đã dí họng súng còn nóng bỏng vào trán chị, in hằn một vệt tròn cháy thịt. Hai vợ chồng chị không có con, cả hai anh chị cùng là tỉnh ủy viên tỉnh gia đình. Năm hôm sau, tại một khu vườn vùng Bà Điểm, một số người tụ tập kín đáo. Đó là đồng chí của những người mới hy sinh. Họ nguyện tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Họ thề sau phút mặc niệm. Dù chỉ còn một người, thì người ấy cũng quyết gây dựng lại phong trào. Chúng ta ghi nhớ tấm gương hoạt động của các đồng chí đã hy sinh, sống chí khí, chết anh hùng. Chúng ta không ai có quyền sống khác các đồng chí Gia Tần, Năm Bắc Kỳ, Bảy Cần Duộc và biết bao đồng chí đã ngã xuống trong chiến đấu. 1941, chị Năm Bắc Kỳ 31 tuổi, chị Bảy Cần Duộc 28 tuổi. Khúc hát hùng tráng từ 18 thôn vườn trầu đã cất lên, sẽ mãi mãi vang vọng trong lịch sử đất nước. Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai. M.K. Đó là những câu viết bằng máu trên tường xà lim số 4 khám lớn Sài Gòn mà nhiều đồng chí bị bắt trong khởi nghĩa Nam Kỳ đã đọc được. Về sau, mọi người mới biết đó là những dòng chữ của chị Năm Bắc Kỳ. Tên chị, cho đến ngày Tòa án Đế quốc tuyên án chị tử hình lần thứ nhất, các báo đăng tin bằng chữ to, thì nhiều đồng chí cùng hoạt động với chị mới hay tên thật của chị Năm Bắc Kỳ là Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai, hai án tử hình, hai án chung thân, một án 20 năm cấm cố, một án 5 năm, bảy cái án chồng chất. Hồng Minh, tên bé gái duy nhất của chị, chính là ghép từ chữ đệm tên hai vợ chồng chị, Hồng Phong, Minh Khai và bé Hồng Minh.